sachnói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2A của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Chương 2: Trẻ em Do Thái. Tự lập tự cường là kỹ năng sinh tồn của con. 1. Tin vào bản thân mới có thể sớm tự lập. Jenny là một bé gái Do Thái 5 tuổi. Bố Jenny luôn dạy dỗ cô bé biết tin vào bản thân và dựa vào chính mình. Một lần, ở cổng vào khu vui chơi, lúc chờ bố mua vé, Jenny phát hiện giày giày của mình bị tuột, liền cúi xuống thắt lại. Lúc này, một người nhìn thấy động tác thắt giày của Jenny không thành thạo lắm, liền bước qua đến muốn giúp đỡ. Cô bé, giày giày của cháu dài quá, chú giúp cháu thắt nhé, được không? Jenny lắc đầu nhìn người đó, rồi mỉm cười nói. Cháu cảm ơn chú, nhưng chú có biết cháu mấy tuổi không ạ? Người đó nghe xong ngẩn người, sau đó mỉm cười nói. Xin lỗi cháu, chú không biết cháu mấy tuổi, nhưng chú biết cháu còn nhỏ. Ồ không, cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã 5 tuổi rồi. Cháu tin mình có thể thắt được dây giày. Nói xong, cô bé thắt lại dây giày và đứng lên. Người đàn ông thấy vậy, liền hào hứng giơ ngón tay cái lên và nói. Chú thấy rồi, cháu thật sự đã lớn, cháu tuyệt lắm. Jenny nghe xong vui mừng cười to. Trong ví dụ trên, cô bé Jenny nói rằng mình đã 5 tuổi, ý là cô bé đã lớn rồi. Cô bé có thể tự buộc dây giày mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn. Thực sự, tin vào bản thân, dựa vào bản thân, phải có ý thức độc lập tự chủ với trẻ em Do Thái là điều vô cùng bình thường. Đương nhiên, trẻ em Do Thái có thể tin tưởng vào bản thân, tự làm một số việc như vậy là nhờ sự giáo dục tận tình của bố mẹ. Mỗi trẻ em Do Thái từ nhỏ đều được bố mẹ dạy dỗ đặc biệt và chu đáo. Cha mẹ luôn coi trọng tính độc lập của con gái. Chỉ có được giáo dục độc lập từ nhỏ, ý thức độc lập của trẻ mới được bồi dưỡng, khi gặp khó khăn mới có thể thể hiện năng lực của bản thân. Sau đây, chúng ta hãy xem cha mẹ Do Thái đã dùng phương pháp nào dạy dỗ con cái độc lập nhé. Yêu con chứ không tuyệt đối nuông chiều con. Con cái là bảo bối của bố mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng không phải ai cũng biết yêu thương con đúng cách. Một số bậc cha mẹ cho rằng, cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của con, làm tất cả mọi việc cho con, thế mới là yêu con. Thật ra không phải như vậy, đó không gọi là yêu con thực sự, mà chỉ là sự nuông chiều. Cứ làm như vậy một thời gian dài, cha mẹ đã tự tước đi quyền sống độc lập của trẻ, vô cùng bất lợi cho việc bồi dưỡng khả năng độc lập tự chủ cho trẻ. Nhận thức rõ điều đó, cha mẹ Do Thái thường không nuông chiều con cái. Tình yêu của họ dành cho con đều có nguyên tắc, có mức độ. Nếu hành vi của trẻ vi phạm nguyên tắc, vượt quá giới hạn, cha mẹ sẽ không nương tay mà nghiêm khắc phê bình khuyên bảo. Những việc làm này có mục đích là khiến trẻ sống độc lập và có nguyên tắc, khi trưởng thành là một người độc lập. Tôn trọng quyết định của con. Tôn trọng quyết định của con là cơ sở để trẻ học sống tự lập. Cha mẹ Do Thái rất coi trọng quan niệm này. Khi họ bày tỏ ý kiến của mình với con cái, bạn sẽ ít nghe thấy câu nói con còn nhỏ, con phải nghe lời bố mẹ. Con còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Đừng nói nữa, suy nghĩ của con sai rồi, con phải nghe lời bố mẹ. Bạn sẽ thường được nghe những câu như con yêu, suy nghĩ của con rất hay, hãy làm đi nhé. Con yêu, bố mẹ ủng hộ con. Cho dù trẻ đưa ra yêu cầu không hợp lý, cha mẹ Do Thái cũng không nổi giận đánh mắng, mà đầu tiên họ sẽ nghĩ cách khuyên bảo uốn nắn suy nghĩ của trẻ, sau đó giảng giải cho trẻ hiểu nguyên nhân vì sao cha mẹ không đồng tình. Cuối cùng, cổ vũ trẻ nghĩ ra cách giải quyết hợp lý. Bồi dưỡng ý thức độc lập cho con. Ý thức độc lập có vai trò rất quan trọng đối với sự trưởng thành và phát triển của trẻ. Người Do Thái có rất nhiều phương pháp đặc biệt để bồi dưỡng ý thức độc lập cho con gái. Ví dụ như, người Do Thái thường dùng những ví dụ bị người tin tưởng nhất phản bội để giáo dục con gái phải tin vào bản thân, dựa vào chính mình. Ngoài ra, vì muốn bồi dưỡng ý thức độc lập cho con, khi con gặp khó khăn, cha mẹ Do Thái thường không thay con làm mọi việc, mà chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn để trẻ tự khắc phục khó khăn. Giáo dục kỹ năng sống độc lập. Kỹ năng sống độc lập là tiền đề để trẻ sống độc lập. Chỉ có nắm được kỹ năng này, trẻ mới có thể sống độc lập. đồng thời giảm thiểu thói dựa dẫm vào bố mẹ. Từ nhỏ, cha mẹ Do Thái đã hướng dẫn trẻ tham gia vào các việc nhỏ trong gia đình như đổ rác, gấp quần áo, lau nhà, v.v. để rèn luyện khả năng sống độc lập cho trẻ. Dù đôi lúc việc dạy những kỹ năng này mất nhiều thời gian hơn so với việc bố mẹ tự làm, nhưng cha mẹ Do Thái vẫn kiên trì chỉ bảo cho trẻ đến cùng, vì họ hiểu rằng chỉ khi để trẻ học những kỹ năng sống, trẻ mới có thể thực sự tách khỏi bố mẹ, thích nghi với cuộc sống, với xã hội. Cho nên, khi dạy con kỹ năng sống, các bậc cha mẹ cần học theo cha mẹ Do Thái, hết sức kiên nhẫn và kiên trì chỉ bảo cho trẻ. Tin tưởng và dựa vào bản thân là biểu hiện tuyệt vời nhất của tính độc lập. Độc lập có thể giúp trẻ sau vấp ngã, tự mình đứng lên. Độc lập cũng giúp trẻ không lùi bước trước khó khăn, dũng cảm tiến về phía trước. Độc lập có thể giúp trẻ học cách mạnh dạn, cố gắng thực hiện ước mơ và vươn tới thành công. Cha mẹ cần hiểu được tầm quan trọng của tính độc lập, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục con để con sớm có thói quen độc lập. 2. Bí quyết để có khả năng sinh tồn mạnh mẽ. Barani là một cậu bé Do Thái 10 tuổi. Điều bất hạnh là khi còn nhỏ, cậu đã mắc căn bệnh lao xương. Do không có tiền chữa trị, cuối cùng một khớp gối của cậu đã bị vôi hóa. Một lần, cậu bé Barani muốn lấy con gấu bông đang treo trên tường xuống, nhưng cậu không thể với tới được. Bố cậu nhìn thấy vậy, không chủ động bước đến giúp đỡ, mà đứng bên cạnh cổ vũ cậu. Con trai, bố tin con sẽ lấy xuống được, cố lên con. Barani thấy bố cổ vũ như vậy càng cố gắng hơn. Nhưng 5 phút trôi qua, cậu vẫn không thể nào lấy con gấu bông xuống, vì chân của cậu không thể đứng như bình thường. Lúc này, bố đứng một bên bắt đầu hướng dẫn cậu. Con trai, con đã cố gắng như vậy mà vẫn không lấy được con gấu bông xuống. Bố nghĩ, con có thể dùng cái móc phơi quần áo thử xem sao. Được sự nhắc nhở của bố, Barani thông minh dễ dàng dùng móc phơi quần áo theo con gấu bông xuống. Vào dịp sinh nhật lần thứ 15 của Barani, bố nói với cậu. Con trai, mặc dù con bị liệt chân, nhưng bố mẹ chưa bao giờ coi con là một người tàn tật, cũng không chăm sóc con nhiều hơn những anh chị em khác. Vì bố mẹ biết rằng mình không thể chăm sóc con cả đời. Chỉ có ý chí kiên cường và tinh thần độc lập, con mới tự tin vững bước trên đường đời sau này. Con trai, bố mẹ chỉ muốn nói với con rằng bố mẹ rất yêu con, hy vọng con có thể hiểu. Barani nghe xong, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang sắp trào ra để gật đầu với bố. Barani mặc dù gặp khó khăn trong việc học hành, nhưng dựa vào ý chí nghị lực kiên cường nên đã không bỏ cuộc. Cuối cùng, Barani đã đạt được thành tựu to lớn trong y học. Vào năm 1914, Barani được nhận giải Nobel về y học và sinh học. Cách yêu thương của cha mẹ đối với Barani dường như hơi lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng như vậy mới có thể rèn luyện cho Barani ý chí kiên cường. Trong mắt người Do Thái, ngoài trí tuệ ra, họ còn đặc biệt chú ý đến ý thức tự lập tự cường của con cái. Đối với một dân tộc sinh tồn trong khó khăn gian khổ, ngoài trí tuệ siêu việt giúp họ giành được địa vị và điều kiện sống nhất định, nguyên nhân để họ có thể tồn tại đến ngày hôm nay còn là bởi phẩm chất kiên cường, ý chí bất khuất. Trong những năm tháng khó khăn đó, người Do Thái đã dựa vào tinh thần bất khuất, không chịu bỏ cuộc, từng bước vươn lên và đi tới ngày nay. Rất khó tưởng tượng, một người không có ý chí thì làm thế nào họ có thể vượt qua được những cơn đói khát trong hoàn cảnh đi tha phương cầu thực như người Do Thái phải chịu. Bởi vậy, khi giáo dục con cái, người Do Thái luôn đặc biệt chú ý đến việc bồi dưỡng ý chí và khả năng tự lập cho trẻ. Đối với bất cứ ai, nhụt chí cũng là một điểm yếu chí mạng. Nếu một học sinh không có ý chí, thì thành tích học tập và quá trình trưởng thành của cậu ta đều sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ người có ý chí kiên cường mới có thể khắc phục mọi khó khăn, kiên trì đến cùng và bước đến thành công. Vì thế, các bậc cha mẹ nên học tập người Do Thái qua ý thức bồi dưỡng ý chí kiên cường cho con để con thực sự nắm được bí quyết sinh tồn mạnh mẽ. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, dân tộc Do Thái lưu truyền một câu nói: chuyện nhỏ học sinh tồn, chuyện lớn rèn năng lực. Cha mẹ Do Thái đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng khả năng kiên trì, bền bỉ cho con cái từ những việc nhỏ. Họ thường yêu cầu con có trách nhiệm với từng việc làm của mình, đặc biệt việc càng nhỏ càng phải chú ý. Bởi vì nếu một lần không làm xong bài tập, một tiết học không chuẩn bị sẽ khiến ý chí của trẻ bị giảm sút. Nếu trẻ thường xuyên bị nhụt chí, chắc chắn trẻ sẽ không thể kiên trì được đến cùng. Vì thế, khi bồi dưỡng ý chí cho trẻ, cha mẹ cần để con làm từng việc nhỏ. Chỉ có hoàn thành được hết những việc nhỏ ấy, sau này trẻ mới có thể làm được những việc lớn khác trong đời. Kiên quyết từ chối những yêu cầu không hợp lý của con. Trong cuộc sống, thường nhiều bậc cha mẹ không nhẫn tâm từ chối yêu cầu không hợp lý của trẻ và cho rằng đáp ứng những yêu cầu đó không có gì là xấu cả. Thực tế không như vậy. Nghìn dặm đè vỡ bởi một tổ mối. Một yêu cầu không hợp lý được đáp ứng có thể làm ý chí của trẻ kém dần đi. Trong gia đình người Do Thái, đa số các bậc cha mẹ đều không do dự từ chối những yêu cầu không hợp lý của con. Dù con có kêu khóc cũng không chùn tay. Đợi sau khi con bình tĩnh lại, cha mẹ mới nói rõ nguyên nhân, giảng giải cho con hiểu tại sao họ không đáp ứng yêu cầu đó của con. Giúp con đặt kế hoạch và mục tiêu học tập lý tưởng, khoa học. Người Do Thái rất cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc gì cũng luôn đặt kế hoạch trước. Đức tính đó bắt nguồn từ sự giáo dục ngay từ nhỏ. Khi trẻ đi học, cha mẹ chủ động tìm sách tham khảo cho con, giúp con đặt mục tiêu và kế hoạch học tập hợp lý, khoa học. Khi con từng bước hoàn thành những mục tiêu khác nhau, niềm vui của sự thành công càng tăng lên. Từ đó, khả năng khắc phục khó khăn của trẻ cũng tăng theo. Để trẻ kiên trì là một việc gì đó lâu dài. Không cần phải bàn cãi, kiên trì là phương pháp tốt nhất để tăng cường ý chí, nghị lực cho trẻ. Trong gia đình người Do Thái, cha mẹ sẽ để trẻ kiên trì làm một hoặc nhiều việc từ nhỏ. Ví dụ, tập thể dục buổi sáng, viết nhật ký, dọn dẹp vệ sinh, vân vân. Nếu trẻ có thể kiên trì trong 3 tháng hoặc nửa năm, chắc chắn ý chí của trẻ sẽ được rèn luyện tốt. Đối với trẻ, hành động là sự chứng minh tốt nhất. Muốn trẻ có ý chí kiên cường, cần để trẻ bắt đầu làm một việc gì đó. Ngày nay, ở rất nhiều quốc gia, giáo dục cho trẻ khả năng chịu đựng thất bại trở thành một trong những bài học cần thiết. Đặc biệt là trong gia đình ở các nước phát triển, cha mẹ luôn coi trọng bồi dưỡng ý chí kiên cường và tinh thần chịu khó chịu khổ cho con gái. Bởi lẽ, ở các nước phát triển, trẻ khi sinh ra đã có đời sống vật chất đầy đủ, lại luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ, nên trẻ rất dễ trở nên lời biếng, ỷ lại, kém cỏi. Để trẻ thích nghi với xã hội hiện đại, cha mẹ cần làm tấm gương cho trẻ, cùng trẻ tạo nên bí quyết sinh tồn mạnh mẽ. Tuổi con đã bắt đầu phải lao động. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Một thương nhân giàu có người Do Thái vì muốn cho các con mình có nhiều cơ hội lao động, nên cứ đến kỳ nghỉ hè, anh lại dẫn 7 cậu con trai của mình lên núi ở một thời gian. Mùa hè đến rồi, một hôm thương nhân hỏi các con: "Chúng ta cùng lên núi ở, các con thấy có được không?" Những người con của anh đều đồng thanh đáp: "Được ạ." Sau đó, chúng nhanh chóng thu xếp hành lý của mình. Sau khi đến nơi, anh bắt đầu sắp xếp công việc. Jerry, Tom giúp chú dựng hàng rào, đào rãnh nước. Lucy, Julie, các con giúp cô cho bò ăn. Peter còn nhỏ, ở trong nhà chăm sóc hai em là được. "Vâng ạ, thưa bố." "Con và Tom nhất định sẽ xây hàng rào chắc chắn." "Chúng con cũng sẽ cho bò ăn no nê ạ." Những đứa trẻ tranh nhau nói lên suy nghĩ của mình. Hàng năm, sau mỗi lần trở về nhà, bọn trẻ đều nắm bắt được nhiều kỹ năng sống và nhận biết được nhiều loài động vật thực vật. So với những trẻ cùng lứa tuổi, bọn trẻ hiểu biết hơn rất nhiều, khả năng học hành cũng tốt hơn. Trong gia đình Do Thái, mỗi đứa trẻ đều phải gánh vác những công việc gia đình phù hợp với khả năng của mình. Thường thường, trẻ trước tuổi đi học sẽ làm những việc như giúp mẹ đổ rác, tự thu dọn đồ chơi, cho chó mèo ăn, vân vân. Dần dần, cha mẹ còn phân công cho con làm những việc cố định như rửa bát, tưới hoa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo cả về chất lượng và thời gian được giao, trẻ sẽ được phần thưởng xứng đáng. Đa số cha mẹ Do Thái rất nhẫn nại khi con cái bắt đầu làm việc. Họ luôn tận tình chỉ bảo cho các con các kỹ năng cần thiết. Cho dù lúc đầu bọn trẻ khiến bố mẹ bận rộn, vất vả hơn như đứa trẻ rửa bát không cẩn thận làm vỡ. Tuy nhiên lúc đó, cha mẹ sẽ không trách mắng hoặc yêu cầu con không làm nữa, mà từng bước hướng dẫn cách rửa bát đúng cách. Nếu trẻ có khả năng làm việc nhà, cha mẹ sẽ không làm thay con cái nữa. Vì họ hiểu rằng, làm thay con sẽ tăng tính ỷ lại của con cái, thậm chí làm mất cơ hội phát triển tự nhiên của trẻ, không có lợi cho việc hình thành sự tự tin và bồi dưỡng tinh thần tự cường cho trẻ. Ngoài ra, người Do Thái còn cho rằng, một người muốn thành đạt cần thông minh và chăm chỉ. Vì thế, họ coi bồi dưỡng tình yêu lao động cho con là để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con. Trong gia đình người Do Thái, nhiều trẻ em đã lao động từ lúc 2 tuổi. Họ để con cái tự làm những việc của chúng, từ đó giúp trẻ rèn luyện khả năng khắc phục khó khăn, tạo dựng sự tự tin và ý thức độc lập. Dưới đây là những phương pháp mà bố mẹ Do Thái dạy trẻ biết yêu lao động. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Nguyên tắc sắp xếp việc nhà cho trẻ. Cha mẹ Do Thái khi sắp xếp việc nhà cho trẻ thường tuân theo hai nguyên tắc. Thứ nhất là nguyên tắc thúc đẩy. Khi trẻ có ưu điểm ở phương diện nào hoặc thích công việc nào, cha mẹ sẽ sắp xếp những công việc có liên quan cho trẻ. Ví dụ, khi trẻ rất thích xào rau, cha mẹ sẽ để trẻ xuống bếp thử tay nghề. Thứ hai là nguyên tắc bổ sung. Khi trẻ có khuyết điểm ở phương diện nào, cha mẹ sẽ nhằm vào khuyết điểm đó để sắp xếp một số việc nhà có liên quan. Ví dụ, khi trẻ nhút nhát, cha mẹ sẽ cố ý cho trẻ tự ra ngoài mua đồ. Sắp xếp việc nhà phù hợp với trẻ. Bố mẹ Do Thái khi sắp xếp việc nhà cho trẻ sẽ đặc biệt chú ý bồi dưỡng tính hợp tác và tính độc lập của trẻ. Thông thường, cha mẹ sẽ sắp xếp cho trẻ một số việc mà trẻ có thể tự hoàn thành và một vài việc mà bố mẹ và trẻ có thể cùng hoàn thành. Như vậy, thông qua việc hoàn thành việc nhà, trẻ sẽ rèn luyện khả năng làm việc độc lập. Đối với việc mà cả bố mẹ và trẻ cùng hoàn thành, bố mẹ không những chỉ cho trẻ được những kỹ năng lao động, mà còn có thể giao lưu với trẻ nhiều hơn, tăng thêm tình cảm thân thiết trong gia đình, dựa vào ý nguyện của trẻ để sắp xếp việc nhà cho trẻ. Cha mẹ Do Thái thường sắp xếp việc nhà cho con cái là muốn con trong quá trình làm việc được rèn luyện và thích nghi với cuộc sống hơn. Vì thế, trước khi sắp xếp công việc nhà cho trẻ, họ thường hỏi và tôn trọng ý kiến của con để con tự làm những việc mình thích. Cho dù trẻ không làm đúng, không quen hoặc làm cho việc nhà càng rối thêm, cha mẹ cũng không bao giờ trách mắng con, họ còn khích lệ và khen ngợi con cái. Ngoài ra, khi trẻ muốn hoàn thành một việc gì đó vượt quá khả năng của mình, cha mẹ thường không ngăn cản, mà chia việc đó thành nhiều phần để trẻ thực hiện từng chút một. Khi trẻ thành công, sẽ giao toàn bộ việc cho trẻ làm. Tóm lại, nền tảng bồi dưỡng lao động cho con cái chính là tôn trọng và cổ vũ. Các bậc cha mẹ hãy vận dụng và học tập. 4. Từ nhỏ, con đã có thể tự mình tiến lên phía trước. Buổi chiều thứ bảy, anh Spark, người Do Thái, đang chuẩn bị quét sân. Anh vừa bước ra sân, cậu con trai 5 tuổi Nick vội chạy đến nói: "Bố, con cần bố giúp. Bố hãy giúp con làm một tấm biển, con định bán những hòn đá này." Nick vô cùng thích đá, cậu có nhiều các loại đá khác nhau. Có những hòn là do cậu sưu tập, có không ít hòn là bạn bè tặng. Nick coi chúng như bảo bối cẩn thận, đặt chúng trong giỏ, thường xuyên lau rửa, phân loại. Sau 15 phút, Nick lấy tấm biển mà bố vừa viết, xách giỏ và mang theo 4 hòn đá đẹp nhất ra ngoài đường. Khi đến nơi, cậu xếp những hòn đá đó thẳng hàng và đặt cạnh đó những chiếc giỏ nhỏ. Sau đó, cậu ngồi xuống và đợi khách hàng đến mua đá. Spat rất quan tâm đến con trai, luôn đứng ở xa theo dõi sự việc. Sau nửa tiếng trôi qua, không có ai đi ngang qua. Anh đến trước mặt con và hỏi: "Nick, những hòn đá của con bán thế nào rồi?" "Ồ, cũng được bố ạ." Nick trả lời. "Ừ, vậy cái giỏ đó có tác dụng gì?" Spat hỏi. "Là để đựng tiền bố ạ." Nick trịnh trọng trả lời. vậy còn bán mỗi hòn đá này là bao nhiêu?
Một đô ạ, và có thể chọn tùy ý.
Nick, còn cần biết rằng không ai muốn bỏ một đô để mua hòn đá cả.
Không bố ơi, chắc chắn sẽ có người mua.
Nhưng Nick à, con đường này rất ít người qua lại, con hãy về nhà chơi thì hơn.
Không bố ơi, con tin có rất nhiều người đi qua đây.
Nick nói.
Vì con biết nhiều người đi bộ trên con đường này, có một số người còn đến xem nhà ở đây.
Spat không nói nữa, anh trở về sân và nhìn theo con từ xa.
Spat vừa trở về sân thì có một chiếc xe nhỏ đi đến.
Khi nó sắp đến chỗ cậu bé, Nick vội vàng giơ tấm biển lên. Rồi đột nhiên chiếc xe dừng lại. Từ trên xe có một phụ nữ bước xuống. Người phụ nữ đến trước mặt Nick, ngồi xuống và chọn một hòn đá. Sau đó đưa một đồ cho cậu.
Người phụ nữ mua hòn đá lên xe và đi. Nick vội vàng chạy về chỗ bố, vừa giơ đồng một đô trong tay, vừa hét to.
Bố ơi, bố xem, con đã bán được một hòn đá rồi.
Spat không ngăn cản con, vì anh tin vào khả năng của con trai mình. Trong mắt người Do Thái, tự tin là một phẩm chất cần có, đó là sự khẳng định đối với bản thân. Nếu một người có đủ tự tin, anh ta sẽ trở thành người mà mình muốn. Vì thế, người Do Thái thường dạy con mình. Tự tin giúp con người cố gắng khắc phục khó khăn, chiến thắng thất bại, đạt được thành công. Nếu con có đủ tự tin và luôn cố gắng, con sẽ làm được mọi việc.
Cha mẹ muốn bồi dưỡng sự tự tin cho con cái, cần tìm ra nguyên nhân khiến trẻ không tự tin.
Nhà giáo dục nổi tiếng người Do Thái, Prophet cho rằng, nguyên nhân trẻ cảm thấy không tự tin chính là sự tự ti. Tự ti là kẻ thù lớn nhất của sự tự tin. Vì thế, trước khi bồi dưỡng sự tự tin, cần loại bỏ tâm trí tự ti trẻ. Nhận thức được điều này, cha mẹ Do Thái luôn tôn trọng con cái, để con biết rằng bản thân mình rất quan trọng. Sau đó, kết hợp với một số biện pháp khác để nâng cao sự tự tin cho trẻ. Cổ vũ trẻ qua gương người thành đạt. Cha mẹ Do Thái luôn giới thiệu cho con cái những người đạt thành tích kiệt xuất trong gia tộc hoặc những nhân vật xuất sắc của dân tộc mình, để xây dựng tấm gương cho trẻ học tập và noi theo. Như vậy, cha mẹ đã làm tăng niềm tự hào và sự tự tin cho trẻ. Khen ngợi và cổ vũ kịp thời. Người Do Thái đặc biệt chú ý đến việc khen ngợi con cái. Họ thường dành nhiều lời khen tặng để trẻ tiếp tục cố gắng. Cha mẹ tận dụng mọi ưu điểm của con để khen tặng, như thành thật, có tinh thần chính nghĩa, biết ca hát hay có khả năng biểu diễn. Không những thế, cha mẹ còn viết ưu điểm đó ra giấy, dán ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong nhà để cổ vũ trẻ. Đồng thời, khi trẻ vượt qua bản thân, hoàn thành một việc nào đó, cha mẹ sẽ khen ngợi con công khai, giúp con tăng thêm niềm tự hào và sự tự tin. Không làm giúp trẻ, để trẻ tự đi về phía trước. Chúng ta đều biết, mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng. Cha mẹ Do Thái không chỉ liệt kê ưu điểm của con cái, mà đồng thời cũng chỉ ra những khuyết điểm của trẻ. Sau khi chỉ ra khuyết điểm của con, cha mẹ sẽ cùng con phân tích nguyên nhân tạo nên khuyết điểm đó và cùng tìm biện pháp khắc phục. Đặc biệt, cha mẹ sẽ cổ vũ con cố gắng thay đổi khuyết điểm. Cho dù những khuyết điểm đó rất khó sửa chữa, người lớn vẫn giúp trẻ nhìn vào thẳng khuyết điểm, không vì có khuyết điểm mà nảy sinh tâm lý tiêu cực. Tự tin là điều kiện có lợi để con người thành đạt được thành công, và mức độ tự tin sẽ quyết định thành công đó lớn hay nhỏ. Vì thế, các bậc cha mẹ cần học tập cách dạy con của người Do Thái, chú ý bồi dưỡng sự tự tin cho con từ nhỏ, để trẻ ngày càng tự tin và xuất sắc hơn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2 của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.